Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 5 năm 2017, mời quý vị theo dõi tường trình về việc Thủ tướng Phúc của Việt Nam sắp sang Mỹ để mua vũ khí, tường trình về Mỹ-Úc tái khẳng định quan hệ thân thiết, cùng các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Sau đó là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi.
Tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 4 tháng 5, một phóng viên đã đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi thăm Mỹ vào cuối tháng 5 năm nay, cũng như trọng tâm của chuyến thăm, khả năng thỏa thuận hợp tác nào trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt là việc mua sắm vũ khí. Báo Thanh Niên và Tiền Phong trích lời bà Lê Thị Thu Hằng nói, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thư mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Mỹ. Nội dung cụ thể của chuyến thăm đang được hai bên thu xếp. Tuy bà Hằng không xác nhận ý định của Việt Nam muốn mua vũ khí Mỹ, cũng như tin liệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chính thức thăm Mỹ vào cuối tháng này hay không, nhưng việc báo chí trong nước đánh tiếng trước cho thấy Việt Nam đang muốn gây ấn tượng với Mỹ. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason bang Virginia cho rằng, nếu có một thỏa thuận mua bán vũ khí trong chuyến thăm này, thì đây là thông điệp cho thấy Việt Nam muốn thuyết phục Mỹ về tầm quan trọng chiến lược của mình bằng cách tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ.
Với muốn có ấn tượng thì người ta nói đến chuyện mua vũ khí, nhưng bây giờ thì mua vũ khí có thể là cái món quà hay là có thể gọi là cái món hối lộ đó để có được cái sự ủng hộ của ông Trump. Vì đằng sau cái đó là gì? Việt Nam tuy là không nói ra nhưng họ rất cần một cái đối trọng với Trung Quốc.
Với món quà ra mắt đầy ấn tượng, liệu Việt Nam có thật sự đạt được một thỏa thuận mua vũ khí từ Mỹ hay không? Giáo sư Hùng phân tích các khía cạnh có khả năng xảy ra như sau.
Nhưng mà quan trọng đằng sau cái việc mua súng ấy là mình ta phải biết ông muốn mua cái gì, để làm cái gì. Và mua như vậy thì có cần huấn luyện của Mỹ không? Mà nếu có huấn luyện thì huấn luyện ở Việt hay ở Mỹ? Thì cái này nếu có huấn luyện của Việt hay là huấn luyện của Mỹ ở Việt Nam thì nó lại dính dáng đến sự hiện diện của quân nhân Mỹ ở Việt Nam. Thành ra đằng sau cái chuyện mua bán này á, là nó cả vấn đề chiến lược thì không biết Việt Nam có cái chiến lược rõ rệt về vấn đề khói hay không.
Vào tháng 5 năm ngoái, trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Khi đó, báo chí Việt Nam cho rằng việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng rất lớn, mà còn có giá trị thực tế giúp chúng ta nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biển. Phản ứng trước quyết định của Mỹ xóa cấm vận vũ khí, Trung Quốc đã có phản ứng dè dặt. Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Hoa Xuân Quánh nói, là một nước láng giềng thân cận với Việt Nam, chúng tôi hoan nghênh mối quan hệ hợp tác bình thường giữa Việt Nam và các nước, và chúng tôi hy vọng chắc rằng một diễn biến như thế trong bang giao song phương là thuận lợi cho hòa bình và an ninh trong khu vực. Báo An ninh Thủ đô nói, mua sắm trang bị tiên tiến để tiến thẳng lên hiện đại, có thể nói rằng định hướng này là rất đúng đắn. Bài viết trên báo này nói trong bối cảnh ngân sách quốc phòng còn eo hẹp, Việt Nam nên ưu tiên cho một số binh chủng như hải quân, phòng không, không quân, thông tin liên lạc. Báo Sputnik dẫn lời nhà phân tích quốc phòng Konstantin Sikov nói rằng Việt Nam không phải là quốc gia giàu có, nên khó có khả năng mua vũ khí từ nhiều nước khác nhau, tờ báo này nhận định. Có phần chắc họ sẽ tiếp tục duy trì chiến lược mua sắm đồng bộ. Ví dụ, nếu Việt Nam quyết định chuyển sang sử dụng máy bay của Mỹ, thì sẽ phải đầu tư vào đào tạo bổ sung, trang thiết bị, kinh phí. Theo ông Sipkov, thì có nhiều khả năng Hà Nội sẽ mua một số thiết bị khác nhau của Hoa Kỳ để làm quen với vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, sẽ không có chuyện mua bán với số lượng lớn. Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã mua vũ khí của Nga và còn hợp tác để phát triển vũ khí với nước này. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Sputnik, hồi đầu năm nay, Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt, Quân đoàn 2 nhấn mạnh vũ khí Nga có lợi thế cạnh tranh nhất định so với các nước tương tự. Tuy rằng Nga là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Hà Nội từ lâu, vị thế đó sẽ dần dà bị xói mòn khi thị trường mở ra và các thương nhân vũ khí Mỹ bắt đầu nắm bắt cơ hội. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm hôm 20 tháng 2 công bố phúc trình mới nhất về tình hình mua bán quốc phòng trên thế giới. Việt Nam xếp hạng 10, chiếm khoảng 3% thị phần vũ khí thế giới, giá trị nhập khẩu ước đạt khoảng gần 5 tỷ đô la. Đáng chú ý là so với giai đoạn 2007-2011, Việt Nam đã nhảy vọt từ vị trí 29 lên thứ hạng nằm trong top 10, giá trị nhập khẩu vũ khí tăng đến 202%. Vào tháng trước, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Mỹ đã đồng ý chuyển giao tàu tuần duyên Morgenthau cho Việt Nam sau khi tàu này bị lội biên. Tàu tuần duyên Morgenthau của Hoa Kỳ sẽ sớm có mặt trong biên chế lực lượng vũ trang của Việt Nam. Phía Việt Nam yêu cầu mua lại 3 chiếc, nhưng Mỹ chỉ đồng ý bán 1 chiếc.
Ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội nghị Trung ương 5 nhìn thẳng vào sự thật. Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa khai mạc ngày 5 tháng 5. Trong bài phát biểu khai mạc, ngoài các nội dung về kinh tế, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam còn đề nghị Trung ương nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hồi tháng 3 đã dành ra 7 ngày để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về sự lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói, quá trình kiểm điểm được thực hiện bài bản và hợp lý. Phát biểu trong lúc khai mạc hội nghị, ông Trọng nói, các báo cáo kiểm điểm đều được chuẩn bị đúng hướng dẫn, không khí kiểm điểm dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, chân tình. Ông Trọng thừa nhận tình hình Việt Nam gần đây có những vấn đề phức tạp mới nảy sinh, như vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, v.v. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đề cập đến các nỗ lực phòng chống tham nhũng. Ông nói, có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Ông Trọng dẫn chứng nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã được đưa ra xét xử, nhiều sai phạm trong công tác cán bộ. Nhiều cán bộ cao cấp vi phạm đã bị kỷ luật nghiêm minh, công khai, được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Trên thực tế, các vụ xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao gần đây tại Việt Nam đã gây ra khá nhiều tranh cãi và đồn đoán trong giới quan sát và dư luận Việt Nam về một cuộc thanh trừng phe nhóm trong nội bộ Đảng Cộng sản. Nổi bật nhất là vụ đào thoát ra nước ngoài của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Vụ này đã dẫn tới hàng loạt các quan chức bị kỷ luật, trong đó có nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và 7 cán bộ cao cấp khác. Vụ xử lý kỷ luật có thể xảy ra đối với Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng cũng bị cho là nằm trong loạt đấu đá này. Trong ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 5, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn vững vàng đoàn kết để đưa ra quyết sách kịp thời, được nhân dân ghi nhận, hoan nghênh. Các nội dung khác về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tái cơ cấu và đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân cũng là những nội dung được bàn thảo tại hội nghị. Hội nghị Trung ương 5 sẽ kéo dài cho đến hết ngày 10 tháng 5. Giữa lúc làn sóng biểu tình phản đối thảm họa ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra ở miền Trung còn chưa nguôi, tập đoàn nhựa Formosa FPG hôm 4 tháng 5 ra thông báo quyết định mở rộng đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào liên doanh thép tại Việt Nam. Với 5 công ty con và nhiều đơn vị, tập đoàn Formosa được xem là một trong những tập đoàn hàng đầu của Đài Loan. Hiện tại, FPG sở hữu 70% cổ phần của công ty liên doanh tại Hà Tĩnh, trong khi tập đoàn thép Trung Quốc, nhà sản xuất thép lớn nhất Đài Loan, sở hữu 25% và công ty thép JFE của Nhật sở hữu 5% cổ phần. Theo Focus Taiwan, số tiền đầu tư thêm của FPG sẽ giúp đẩy mạnh việc xây dựng nhà máy thép trị giá 10,5 tỷ đô la của công ty con của FPG, tức là công ty cổ phần Formosa Hà Tĩnh. Thời báo Đài Loan dẫn nguồn tập đoàn Formosa cho biết, lò đốt đầu tiên của công ty Formosa tại Việt Nam dự kiến bắt đầu sản xuất hồi năm ngoái, thì nay sẽ bắt đầu hoạt động vào giai đoạn cuối nửa đầu năm nay. Hoạt động của nhà máy thép này đã bị trì hoãn liên tục vì các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường. vụ 200 cây số biển miền Trung bị ô nhiễm hồi năm ngoái vì hoạt động của tập đoàn Formosa được cho là thảm họa môi trường lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Nhiều người cho rằng Việt Nam sẽ phải mất hàng chục năm hoặc lâu hơn mới khắc phục được hậu quả của nó. Mặc dù chính quyền Việt Nam và Formosa đã thỏa thuận bồi thường 500 triệu đô la cho các nạn nhân trực tiếp của thảm họa, nhưng nhiều người cho rằng mức độ bồi thường đó là quá ít ỏi, chưa kể đến những hậu quả lâu dài khác. Thời gian qua, làn sóng biểu tình phản đối Formosa đã lan từ khu vực miền Trung sang các tỉnh thành khác ở Việt Nam và ngay cả ở nước ngoài. Linh mục Nguyễn Đình Thục, người đang giúp nhiều nạn nhân của vụ ô nhiễm môi trường biển, cho rằng một khi tập đoàn Formosa chính thức đưa ra tuyên bố mở rộng đầu tư, thì điều đó có nghĩa là tập đoàn này đã nhận được tín hiệu đồng ý từ phía chính quyền Việt Nam. Ông nói,
với một cái mức độ rất là thấp mà nó đã gây cái tổn hại rất là nặng nề cho cái môi trường của Việt Nam. Thì nếu mà nó đầu tư theo cái dự định của nó thì cái thảm họa này nó sẽ trầm trọng đến cái mức độ như thế nào.
Công ty thép tại Hà Tĩnh là khu sản xuất thép đầu tiên mà FPG xây dựng ở nước ngoài, bắt đầu khởi công từ tháng 12 năm 2013. Bên cạnh nhà máy sản xuất thép, dự án đầu tiên được xem là lớn nhất Việt Nam còn bao gồm các công trình cảng và nhà máy điện, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Trao đổi với VOA Việt ngữ, Linh mục Nguyễn Đình Thục nói, cuộc đấu tranh ôn hòa của người dân từ trước đến nay chỉ nhằm mục đích giúp cho chính quyền có những quyết định tốt mà thôi.
Nhưng mà nếu như họ tiếp tục để cho công ty Formosa phát triển thì quả thật là làm cho chúng tôi cảm thấy rất là bực mình. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ phải đấu tranh mạnh mẽ hơn.
Khu kinh tế Vũng Áng của tập đoàn Formosa Đài Loan là một trong những mục tiêu của các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014. Vụ bạo loạn giữa hơn 5.000 công nhân Việt Nam với khoảng 1.000 công nhân Trung Quốc xảy ra sau khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan dầu trị giá 1 tỷ đô la tới vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Sáng kiến vận dụng nghệ thuật sáng tạo kết hợp với công nghệ thông tin để phát động các chiến dịch kêu gọi sự nhận thức của giới trẻ về các vấn đề từ sự minh bạch của chính phủ cho tới những thói quen gây nhiều tranh cãi hay những định kiến xã hội là thành quả sáng tạo của Lưu Thị Quyên, một trong 10 tài năng lãnh đạo trẻ trên toàn cầu được trao giải thưởng lãnh đạo trẻ tiềm năng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 4 tháng 5 tại Washington. Tấn Chương ghi nhận từ Bộ Ngoại giao.
10 lãnh đạo trẻ giàu tiềm năng này được giải thưởng lãnh đạo trẻ mới nổi. Một chương trình của Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến khích người trẻ phát huy sáng kiến và tài năng lãnh đạo, chọn lựa ra từ hơn 100 nước trên khắp thế giới. Căn cứ vào những thành quả sáng kiến của họ đã tác động tích cực và phục vụ cho lợi ích cộng đồng của họ như thế nào. Ông Mark Taplin, quyền trợ lý ngoại trưởng đặc trách giáo dục và văn hóa, khen ngợi các lãnh đạo trẻ tại lễ trao giải thưởng.
Each one of these young leaders identified a challenge facing his or her community, came up with an actionable solution.
Mỗi lãnh đạo trẻ này đã nhận ra những thách thức mà cộng đồng của họ đang đối diện, tìm ra một giải pháp thực tế và rồi vận động nhiều người cùng giúp sức đối phó với thách thức đó. Những giải pháp thực tế đó là kết hợp âm nhạc với nghệ thuật để hòa hợp những người khác tín ngưỡng với nhau, hay một video vận động cho sự minh bạch trong chính phủ, hay một ứng dụng trên điện thoại để cộng đồng phối hợp với nhau trong một mạng lưới chống tội phạm, cổ suý cho sự dung chấp tôn giáo. Các bạn trẻ được giải thưởng lãnh đạo trẻ vinh danh hôm nay không chờ người khác giải quyết những thách thức đó cho họ, mà chính họ đã dấn thân tìm cách giải quyết, tự nhận lấy rủi ro, hy vọng mang lại những kết quả tích cực.
Lãnh đạo trẻ 23 tuổi Lưu Thị Quyên đến từ Hà Nội chia sẻ về một nhận thức sai lệch mà nhiều bạn trẻ vô tình không quan tâm đến, có thể gây thiệt hại cho cộng đồng.
Cho bắt đầu bằng một cái hiểu lầm rất là phổ biến ở giới trẻ, đấy là các bạn ấy thường nghĩ là ngân sách nhà nước, tức là thường có cái suy nghĩ là ngân sách nhà nước là từ nhà nước và ban phát cho mình. Nghĩa là mình phải biết ơn nhà nước khi mà nhà nước đã cung cấp những cái như kiểu là đường xá rồi công viên rồi bệnh viện công, các thứ đó. Thế nhưng mà thực tế là 90% ngân sách nhà nước, hơn 90% ngân sách nhà nước là từ tiền thuế và phí từ nhân dân đóng góp. Vậy khi mà người ta có được cái hiểu biết này, thì nó sẽ góp phần thay đổi cái quan điểm của người ta khi mà người ta tiếp xúc các cái dịch vụ công. Cái mục đích lớn nhất của cháu trong cái dự án đó ấy, là thay đổi cái hiểu lầm này của các bạn trẻ. Cái thông điệp bọn cháu muốn nói là vì ngân sách nhà nước phần lớn là thuộc tiền của nhân dân, cho nên là chúng ta có quyền được biết về chuyện nó sẽ được dùng như thế nào. Thì dự án của cháu cũng có mục đích là để cải thiện cái chính sách của nhà nước, muốn nhà nước công khai cái dự thảo dự toán ngân sách nhà nước.
Quyên cùng nhóm bạn trẻ đã ứng dụng nghệ thuật sáng tạo và công nghệ tin học để phát động chiến dịch vận động minh bạch ngân sách. Sau 2 tháng, cuộc vận động đã nhận được 12.600 chữ ký cho bản kiến nghị gửi đến đại biểu Quốc hội Việt Nam. Được trao giải thưởng lãnh đạo trẻ tiềm năng, Quyên cảm thấy càng phải có trách nhiệm nhiều hơn và phải đẩy nhanh việc đối phó với những thách thức ở cộng đồng của mình.
Nó bắt đầu từ cái câu chuyện năm 2014 khi mà bọn cháu nhìn thấy một bức ảnh của một chị nông dân này ngồi cạnh một cái chậu cốm và trên tay chị cầm một cái chai nước màu xanh rất là thẫm. Thế thì cư dân mạng mới bắt đầu nhảy vào và chửi bới và nói là đồ xấu xa, đồ thế này thế kia, thậm chí dùng những từ ngữ thậm tệ hơn nhiều để nói, tức là đầu độc cả dân tộc Việt Nam chẳng hạn. Tại vì họ nghĩ là cái chai đấy là một cái chai phẩm màu độc và để chị ta nhuộm cái cốm nó cho nó thành màu xanh cho đẹp mắt. Thế nhưng mà 2-3 ngày sau thì có cái thông tin đính chính là đấy chỉ là cái nước từ lá dứa thôi. Đấy là một cái sự kiện rất là đáng buồn. Thực ra cũng có nhiều sự kiện tương tự khác. Ví dụ như là về mại dâm, người ta chỉ cần căn cứ vào là xã hội của tôi coi lấy là một cái việc băng hoại đạo đức cho nên là tôi sẽ phản đối nó bằng mọi cách. Hoặc là ví dụ như hôn nhân đồng tính chẳng hạn. Và khi người ta nói như vậy thì người ta không thực sự có đầy đủ cái thông tin về vấn đề để người ta đưa ra một cái quyết định sáng suốt nhất. Và hơn nữa thì cái mạng xã hội, bây giờ mạng xã hội Việt Nam rất là phổ biến, hơn 35% dân số có sử dụng mạng xã hội. Và cho nên là người ta lại càng được thúc đẩy để đưa ra những cái quyết định, những cái phát ngôn nhanh chóng. Vì vậy nên là cháu nghĩ trong nhiều trường hợp nó sẽ đưa những cái phát ngôn mà dựa trên những sự hiểu lầm và nó làm tổn thương cái người đang bị chỉ trích. Và về lâu về dài nó ảnh hưởng đối với chính cái người mà đang đưa ra cái phán xét đấy luôn. Đó là nó sẽ tạo nên một cái lối nhìn mà nó rất là nhiều định kiến. Đó thì đó là lý do vì sao bọn cháu từ năm 2014 bọn cháu bắt đầu làm những cái video về các vấn đề xã hội gây tranh cãi. Và trong các video đó thì bọn cháu cố gắng là cung cấp các cái khía cạnh của vấn đề và bọn cháu cố gắng là không bị thiên vị, không bị thiên kiến trong các cái sản phẩm của mình. Bọn cháu cố gắng là tìm hiểu toàn bộ vấn đề. Bản thân bọn cháu trong quá trình đấy cũng là một quá trình học hỏi của chính bọn cháu luôn, để đem cái vấn đề đấy ra cho mọi người. Khi mọi người đã có một cái góc nhìn đầy đủ về vấn đề ấy, và mọi người quyết định thế nào thì đấy là quyền của mọi người.
10 lãnh đạo trẻ đoạt giải thưởng này sẽ đi thăm, giao tiếp và làm việc với các lãnh đạo trẻ tại các thành phố của Mỹ trong 3 tuần lễ sắp tới. Bất chấp những thách thức thật to lớn ở cộng đồng của họ, các lãnh đạo trẻ đang hướng nhìn về một tương lai tươi trẻ và sáng lạng ở châu lục mà họ lãnh đạo. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự tranh cãi chuyện cấm xe máy.
Với lý do để giảm kẹt xe, lãnh đạo Hà Nội và Sài Gòn cùng đưa ra đề xuất sẽ cấm xe gắn máy hai bánh lưu thông trong thành phố và sẽ phát triển hệ thống giao thông công cộng. Dễ nhận ra rằng xe máy hai bánh không phải nguyên nhân mà ngược lại làm giảm tắc nghẽn giao thông. Nó có lưu lượng lớn và nhanh hơn xe buýt, có thể đi vào các đường hẻm. Ông Triều nói rằng nhờ xe máy nhỏ gọn giúp ông luồn lách tránh kẹt xe.
Xe máy, kích thước của xe máy nhỏ hơn kích thước của ô tô nhiều. Thành ra cái sự tắc đường ở đường Sài Gòn hay là Hà Nội là vấn đề của cả ô tô lẫn xe máy. Sự sắp xếp trong quá trình lưu thông, trong kế hoạch, trong quy hoạch của đường xá giao thông là vấn đề, chứ không phải đổ lỗi cho xe máy được.
Kẹt xe không thể đổ lỗi cho xe hai bánh được vì xe hơi vẫn lấn xe hai bánh và xe bốn bánh vẫn đậu tràn lan gây ngạt đường. Và quyền của người dân là họ có thể lựa chọn phương tiện để đi, không thể mệnh lệnh hành chánh bắt người dân phải đi bằng phương tiện này bỏ phương tiện kia. Ông Trần Minh Hoàng, người đang hành nghề xe ôm nói rằng nếu cấm xe gắn máy, coi như đã đập nồi cơm của gia đình ông.
Cái gì mà tôi mưu sinh là nuôi vợ nuôi con tôi? Còn 2 tiền đâu mà tôi đóng tiền phòng trọ, nó nói thẳng luôn rồi. Rồi tôi làm gì là tôi lăn tuổi già là bệnh hoạn nữa. Còn nếu mà nhà nước mà cấm vậy là tôi thấy là sai, không có đúng. Tiền đâu mà mua xe hơi. Đi bộ là mày đi làm từ đây đi ra quốc cái quận 7 mày đi bộ bao nhiêu tiếng mày tới.
Xe gắn máy ở Sài Gòn còn là cần câu cơm, và như lời của ông Triều, xe gắn máy còn đồng hành trong cuộc mưu sinh của người dân.
Tôi thấy vấn đề này cấm xe máy với người dân là không hợp lý. Ở chỗ là người dân, là bản thân tôi hay là tất cả người dân là đi xe gắn máy. Xe gắn máy là phương tiện kiếm sống của người dân. Không có xe gắn máy thì người dân sẽ không có phương tiện để làm ăn, để di chuyển. Và thứ hai nữa là cấm xe gắn máy mà chưa có một giải pháp nào thay thế để cho người dân có thể không bị ngăn trở sự đi lại công việc của mình.
Cả ông Triều và ông Hoàng đều chung bức xúc rằng giải quyết kẹt xe phải có giải pháp và kế hoạch để có sự đồng thuận người dân, chứ hở chút là cấm thì quá vô tâm và vô trách nhiệm với người dân, bởi cấm xe máy cá nhân bằng mệnh lệnh hành chánh nhưng lại không trả lời được câu hỏi, vậy thì người dân không có tiền sắm xe hơi, họ sẽ đi bằng phương tiện gì trong cuộc mưu sinh?
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tái khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào chiều tối thứ Năm ở New York, lần đầu tiên từ sau một cuộc điện đàm gay gắt hồi đầu năm nay, khi hai ông tranh cãi một thỏa thuận về người tị nạn. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer tường trình rằng giới quan sát ở Australia đã thở phào nhẹ nhõm trước dấu hiệu giảm bớt căng thẳng giữa hai đồng minh lâu đời. Đã có nhiều lời bàn ra tán vào về tâm trạng và dòng điệu của các cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Úc ở New York sau cuộc điện đàm không mấy thân thiện hồi đầu năm nay, khi ông Trump nặng lời với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull về một thỏa thuận giữa Úc và chính phủ Mỹ tiền nhiệm để gửi sang Mỹ một nhóm người tị nạn Úc cầm giữ ở các trại tạm trú ngoài khơi nước Úc. Những căng thẳng đó dường như đã hạ giảm, và thỏa thuận gây tranh cãi về số phận người tị nạn hình như vẫn được tiến hành. Ông Trump nói việc tường trình về cuộc điện đàm đó là thêm một vụ tin giả, và ông ca ngợi mối quan hệ song phương. Ngỏ lời với Thủ tướng Úc, Tổng thống Trump nói:
America and Australia are old friends and really natural partners.
Mỹ và Úc là hai người bạn cũ và là đối tác tự nhiên của nhau. Và với sự giúp đỡ của ông, chúng ta sẽ tiếp tục là bạn của nhau trong thời gian lâu dài.
Ông Brandon Thomas Noon, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Sydney, nhận định các giới chức ở Canberra sẽ thở phào nhẹ nhõm vì căng thẳng do cú điện đàm gay gắt cách đây 3 tháng gây ra giờ đã giảm. Ông Thomas Noon nói:
I think it did shock the Australian side quite a bit, but obviously 3 months on.
Tôi nghĩ rằng cú điện thoại đó đã thực sự gây sốc cho phía Úc, nhưng rõ ràng là sau 3 tháng và sự kiện Phó Tổng thống Mike Pence, và bây giờ tới lượt Tổng thống Trump tái xác nhận sẽ tôn trọng thỏa thuận, chắc chắn sẽ xoa dịu một số giới chức trong chính phủ Úc.
Nhà lãnh đạo đối lập Úc Bill Shorten gợi ý rằng ông Turnbull không được tôn trọng vì bị buộc phải chờ 3 tiếng đồng hồ để có được một buổi họp ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận Úc tin rằng do những nhu cầu chính trị nội địa có lý do chính đáng khả dĩ có thể giải thích thời gian chờ đợi này. Tổng thống Trump đã hoãn chuyến đi tới New York để dự cuộc gặp kéo dài 30 phút vì ông phải có mặt ở Washington để chờ Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo luật về chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, ông Turnbull không bày tỏ bất kỳ quan tâm nào về vụ việc này. Ông cho biết Tổng thống Trump đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với nền hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà phân tích nói rằng mối quan hệ Úc-Mỹ đã được khởi động lại sau một cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo ở New York. Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về các quan ngại kinh tế và an ninh quốc gia cũng như vấn đề di trú. Liên minh giữa hai quốc gia đã có từ những năm đầu của thập niên 1950. Ông Trump đã hứa sẽ chính thức đi thăm nước Úc. Tổng thống tiền nhiệm, ông Barack Obama đã tới Úc 2 lần. Đài Loan theo trông đợi sẽ tôn trọng bất cứ thỏa thuận nào về Biển Đông mà chính phủ các nước khác có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Đài Loan ký kết để chứng tỏ thiện chí chiến lược, cho dù Đài Bắc không được tham gia thảo luận mà cũng không được ký kết thỏa thuận. Từ Đài Bắc, thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA tường trình rằng Trung Quốc và một tổ chức đại diện cho 4 nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang thương thảo một bộ khung quy tắc ứng xử để giúp ngăn tránh những rủi ro cho tàu bè đánh cá, giàn khoan và tàu tuần duyên. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang đàm phán với Việt Nam và Philippines về những thỏa thuận riêng trong vùng lãnh hải mà Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Đài Loan thiếu quan hệ ngoại giao chính thức tại châu Á do Bắc Kinh xem đảo quốc này là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, chứ không phải là một nhà nước có chủ quyền. Bắc Kinh dùng thế mạnh kinh tế để ngăn chặn các nước ký kết các thỏa thuận về kinh tế và an ninh với Đài Bắc. Ông Alexander Huang, giáo sư khoa nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tam Cang ở Đài Loan nhận định.
We have limited tools in our box. If China signed the code of conduct,
phương tiện chúng tôi có được rất hạn chế. Nếu Trung Quốc ký kết quy tắc ứng xử, chúng tôi sẽ không còn chọn lựa nào khác hơn là sẽ tôn trọng bộ quy tắc đó. Cho dù chúng tôi có tranh cãi đi nữa, theo tôi, chúng tôi sẽ bị cô lập hơn và thậm chí bị trừng phạt.
Trung Quốc và Đài Loan là hai chính phủ đòi chủ quyền hơn 90% diện tích Biển Đông. Các nhà phân tích nói rằng Đài Loan sẽ tôn trọng các thỏa thuận hải dương theo chính sách ủng hộ chia sẻ quyền lợi và tôn trọng hòa bình trên vùng biển trải dài từ bờ biển phía nam của đảo quốc này cho tới Singapore. Ông Danny Roy, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây ở Honolulu, Hawaii, nhận định.
Tôi luôn có cảm nghĩ rằng chiến lược khôn khéo nhất của Đài Loan là luôn tỏ ra một công dân quốc tế gương mẫu. Nếu đó là cách tiếp cận mà Đài Loan áp dụng, thì có nghĩa là trước tiên họ sẽ kêu nài vấn đề hiện tại là không được cư xử như một nước có tuyên bố chủ quyền trong vùng biển đó. Nhưng rồi họ vẫn tôn trọng bất cứ bộ quy tắc nào do các nước khác đạt được.
Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Năm tuyên bố trong một thông báo rằng Đài Bắc tin tưởng vào chính sách đặt những tranh chấp sang một bên và hợp tác với nhau để phát triển trên biển. Thông báo không nói sẽ tuân thủ các thỏa thuận mà Đài Loan không được tham gia ký kết hay không, nhưng có yêu cầu rằng Đài Loan cần được cư xử bình đẳng trong đối thoại về ổn định khu vực hay tự do hàng hải. Giáo sư Huang nhận định rằng Đài Loan có thể sẽ chú trọng vào nghiên cứu môi trường biển với những chính sách cổ suý cho hòa bình và cùng sử dụng chung vùng biển. Không tôn trọng những thỏa thuận hải dương có thể ảnh hưởng xấu đến chính sách của Đài Loan, di chuyển đầu tư xuống Nam và Đông Nam châu Á thay vì Trung Quốc, nước có quan hệ chính trị lạnh lùng với Đài Loan. Ông Alex Chiang, giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Chiang Chi ở Đài Bắc nhận định.
Vì sự thịnh vượng và cả quan hệ hữu nghị, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tôn trọng bất cứ thỏa thuận nào có được. Nhất là chính phủ Đài Loan hiện nay đang tìm cách gia tăng tiếp xúc với các nước Đông Nam Á. Do đó, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không tìm cách gây hiềm khích với các nước Đông Nam Á.
Bốn năm rưỡi sau khi một phụ nữ 23 tuổi bị hiếp dâm tập thể một cách dã man ở New Delhi, Tòa án tối cao Ấn Độ ra phán quyết y án xử tử hình bốn người đàn ông bị kết tội trong vụ tấn công tàn bạo khiến nạn nhân sau đó tử vong. Phán quyết của Tòa án tối cao khép lại một vụ án đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong công chúng chưa từng thấy và khiến thế giới chú ý tới nạn bạo lực tình dục mà nạn nhân là phụ nữ ở Ấn Độ. Trong suốt nhiều tháng sau khi xảy ra tội ác, những đám đông giận dữ tràn ra đường phố thủ đô New Delhi để đòi thực thi công lý cho nạn nhân. Nạn nhân, một sinh viên ngành y tế, đã bị 5 người đàn ông và một thiếu niên tấn công dã man trên một chiếc xe buýt đang chạy. Trước đó, cô lên xe buýt cùng với một người bạn nam. Cô sinh viên qua đời ở Singapore 2 tuần sau vụ tấn công vì những vết thương do bị hãm hiếp tập thể. Sau phán quyết của tòa, cha cô, ông Badrinath Singh nói, "Đây là một thắng lợi lớn không chỉ cho gia đình chúng tôi mà cho cả nước. Công lý đã được thực thi, với bất cứ hình phạt nào nhẹ hơn tử hình, chúng tôi sẽ rất đau đớn, nhưng điều mà chúng tôi muốn thấy đã xảy ra." Miêu tả tội ác này là tàn bạo, xấu xa và dã man. Tòa án tối cao Ấn Độ nói tội ác này đã làm chấn động lương tâm xã hội. Tòa án nói tính chất xấu xa của nó đã xếp tội ác này vào loại tội ác hiếm nhất, đòi hỏi phải áp đặt án tử hình. Một trong 6 người đàn ông bị kết án tội hãm hiếp tập thể đã treo cổ tự tử trong tù. Thiếu niên tham gia hành động tội ác được trả tự do sau 3 năm bị giam cầm. Tất cả 6 hung thủ đều là di dân nghèo, cư ngụ trong một khu xóm đông đúc, nghèo khó. Vụ hãm hiếp tập thể này đã buộc chính quyền phải đẩy nhanh tiến trình tố tụng trong các vụ hãm hiếp, đồng thời tăng mức hình phạt đối với những kẻ phạm tội. Thị trường tuyển dụng Hoa Kỳ phát triển mạnh trong tháng 4 với 211.000 lao động mới được ghi vào sổ lương giới chủ nhân, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm còn có 4,4%, mức thấp nhất trong 10 năm qua. Các số liệu về tỷ lệ thất nghiệp thể hiện một tiến bộ lớn so với tháng 3 trước đó, khi nền kinh tế chỉ có thêm 98.000 việc làm mới. Giới phân tích nói, trong các điều kiện này, Cục Dự trữ Liên bang đang tiến lên theo đúng hướng để tăng lãi suất chính thêm một lần nữa vào tháng 6 tới đây. Những công việc mới trong tháng 4 đến từ lĩnh vực nhà hàng và khách sạn, cũng như các dịch vụ giải trí, tiếp theo đó là ngành chăm sóc y tế và dịch vụ tài chính. Trung bình thu nhập trên giờ chỉ tăng đôi chút, lên 2,5% so với năm ngoái. Bất chấp những biến động trong tháng 3 vừa rồi, nền kinh tế Mỹ mỗi tháng trung bình có thêm 185.000 việc làm trong năm 2017.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Minh Hải ở Sài Gòn hỏi như sau. Thưa bác sĩ, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kết luận tôi bị rối loạn lo âu. Các thuốc điều trị là sertraline. Tôi cho rằng bệnh này không do nguyên nhân xã hội, sức ép về công việc, lo toan cuộc sống, nên tôi có thể tự điều trị được. Uống thuốc sertraline còn cảm thấy khó chịu hơn là không uống. Sau khi test điện cơ thì các bác sĩ ở Việt Nam kết luận tôi bị rối loạn vận mạch tetany. Từng sợi cơ trong từng bó cơ bị giật khắp cơ thể, các bác sĩ chẩn đoán là bị giật cơ ở mọi lúc rất khó chịu. Tôi bị viêm gan B đã 30 năm nhưng chưa điều trị. Các chức năng gan vẫn ổn định. Tôi đã cắt túi mật. Tôi bị viêm đại tràng. Xin bác sĩ cho biết bệnh giật cơ CRNN là do nguyên nhân nào và có điều trị được không? Liệu bệnh này có dẫn đến động kinh hay đột quỵ? Và xin tư vấn giùm tôi cách thức điều trị. Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về trường hợp bệnh nhân bị rung giật. Và tôi xin nói về cái bệnh gọi là hội chứng rung giật cơ lành tính. Thì hôm nay chúng ta chỉ bàn đến một cái chứng mà từ tiếng Anh gọi là benign fasciculation syndrome. Mà tôi tạm dịch là hội chứng rung giật cơ lành tính. Và cái hội chứng này nó có thể tương đương và có thể giống với cái chứng giật cơ chưa rõ nguyên nhân mà quý vị thính giả nhắc đến. Vì theo nguyên tắc, chúng ta không có thể có ý kiến về một cái trường hợp cá biệt, và thêm nữa những cái thuật ngữ dùng ở Việt Nam có thể hơi khác thuật ngữ tiếng Anh tại Mỹ, cho nên nếu chúng ta đi vào chi tiết thì có thể gây hiểu lầm. Bây giờ nói về cái từ ngữ, ở trong cái hội chứng đó là fasciculation, thì chúng ta nên hiểu cái điểm này nó cũng liên hệ tới cái vấn đề là cơ thể học, là gốc của cái chữ fascia. Fascia là cái từ tiếng Ý, tiếng Latin, có nghĩa là một cái chùm, một bó. Thì ở đây chúng ta nói về một cái bó sợi cơ, cái tên khoa học của nó là fasciculus, hay là tiếng Anh ta nói là a bundle of muscle fibers, một cái bó sợi cơ. Thì mỗi cái sợi cơ nó là một cái tế bào riêng rẽ, nhưng mà nó nằm thành chùm với nhau và nó có cái hình dài theo cái cơ. Và nó có cái mỗi cái bắp cơ là mỗi cái muscle của chúng ta, nó chứa hàng ngàn cái sợi cơ cũng có, tôi đối mấy cái cơ lớn. Và có cái bắp cơ thì nó chỉ chứa vài chục sợi cơ thôi, có nghĩa là nó chỉ vài chục cái tế bào, nó làm thành một cái cơ nhỏ. Thì lúc có cái dòng điện đến từ những cái dây thần kinh tới kích thích những cái tế bào đó, thì những cái sợi cơ nó sẽ co vào, và trong một thời gian thì nó sẽ giãn ra, là nó nghỉ ngơi. Thì trong cái benign fasciculation syndrome này, là trong cái hội chứng mà rung giật này, thì một nhóm sợi cơ nó co giật mà cái người đó không có kiểm soát được. Chứ không có phải là toàn bộ một cái bắp cơ, toàn bộ một cái bắp thịt nó co rút. Và những cái cơ này đáng lẽ bình thường thì nó cử động theo ý muốn của mình. Và những cái nơi thường xảy ra là ở mí mắt, ở cánh tay, ở cẳng chân, đùi, bàn chân. Nhưng mà cũng có khi nó xảy ra ở lưỡi và ở họng. Và những cái người bị những cái cảm giác ở trong họng thì họ có một cái cảm giác riêng. Thì rung giật ngưng lúc mình cố gắng, lúc mình cố tình cử động một cái phần cơ bắp đó. Giống như là nếu nó đang giật giật cái tay mà chúng ta dùng cái cánh tay đó để mà làm một cái việc gì cố ý thì cái rung giật đó nó chấm dứt. Nhưng nó lại tái diễn lúc mình giữ nó yên, không có dùng đến nó và có thể lan ra qua vùng bên cạnh. Và hoặc là nó nhảy qua một cái vùng khác, ví dụ người đó họ đang giật dưới dòng bằng chân thì nó nhảy lên giật ở trên đầu hay là xuống bụng. Và đặc biệt là những cái cơ này, nếu mà bác sĩ khám thì thấy là nó không có bị liệt hay là nó không có bị yếu đi, và cái điểm này quan trọng. Về nói về những cái triệu chứng khác là bệnh nhân họ cảm thấy có thể thấy mệt mỏi, có thể đau nhức cơ bắp, họ có thể lo âu, và lo âu là một cái điểm quan trọng. Là vì cái bệnh có thể gây ra lo âu, mà cái chứng lo âu nó cũng có thể gây ra cái bệnh này. Người bệnh có thể thấy mình yếu, mình mau mệt, mình tập thể thao một chút thì mình mệt, hay là họ co rút những cái bắp thịt, giống như là mình nói chuột rút là cramps. Và cái hồi nãy chúng ta nói là có một cái số bắp thịt ở trong cái họng nó có thể ảnh hưởng, và nó cho cái người bệnh một cái cảm giác là một nghẹn họng. Từ tiếng Anh người ta gọi là globus sensation. Globus là giống như cái cục tròn, một cái cầu, người bệnh họ có cảm tưởng giống như có cái cục gì nghẹn ở trong họng, nhưng mà họ không có bị ngộp thở. Họ có thể bị ngứa, họ run tay chân, và bác sĩ khám thì có thể là thấy những cái người này cái phản xạ gân xương của họ có thể tăng hơn, là hyperreflexia. Bây giờ nói nguyên nhân về cái hội chứng này, thì chúng ta chưa có rõ nguyên nhân, bởi vậy tiếng Việt Nam mới nói là không có rõ cơ nguyên. Thì nhưng mà cái nguồn gốc có thể là vì các sợi cơ nó không có bình thường, hay là các tế bào thần kinh vận động nó bị vấn đề, hay là nơi tiếp xúc giữa khi mà cái dây thần kinh nó tiếp xúc với cái cơ, cái junction ở cái nơi đó nó có vấn đề, cái truyền dẫn ở trong đó. Một số trường hợp có thể có cái yếu tố là người bệnh họ không có đầy đủ magnesium ở trong máu, hay là mức canxi ở trong máu họ không đủ. Và cái mức canxi thiếu là thường thường là do cái vitamin D thiếu gây ra. Và nhân tiện đây thì trong cái thư của vị thính giả nói nhắc tới cái chữ là tetany, thì tetany thường thường là cái người ta nó có những cái giật bắp thịt này là do cái vấn đề cái mức canxium ở trong máu nó quá thấp. Một số thuốc như là Benadryl, diphenhydramine là thường thường dùng để dị ứng, chống dị ứng, nếu mà dùng lâu dài thì cũng có thể làm cho cái người bệnh họ bị cái chứng rung giật này. Và một số người họ dùng morphine là cái thuốc mà ma túy để mà đỡ giảm đau lúc họ cai thuốc thì họ cũng có thể có một cái sự co giật bó sợi cơ như chúng ta bàn đây. Và đứng về phương diện người bác sĩ thì họ định cái bệnh này căn cứ trên cái triệu chứng lâm sàng, những cái điều mà chúng ta vừa mô tả, nhưng mà bác sĩ cũng cần chắc chắn là cơ không có bị liệt hay là bị yếu, và cần loại bỏ trường hợp những cái người thiếu canxi, magnesium hay là vitamin D, hay là những cái người vì họ liên hệ tới những người thuốc Benadryl mà chúng ta đã nói trên thì cần phải ngưng những cái thuốc đó. Bây giờ cái bệnh mà chúng ta nói là hội chứng chứng rung giật cơ lành tính này nó khác với những trường hợp mà fasciculation, cái bắp thịt, những cái sợi cơ nó rung. Trong một số trường có thể là một cái thành phần của một cái số bệnh làm bại liệt mà nguyên nhân nằm ở tế bào thần kinh vận động của tủy sống. Thì trong cái tủy sống của chúng ta thuộc về cái thần kinh trung ương thì nó có một cái số thần kinh nó chuyển cái lệnh ở trên ảnh óc xuống những cái cơ để cho cái làm cơ này nó co lại, thì những cái tế bào thần kinh đó chúng ta gọi là những cái tế bào thần kinh vận động của tủy sống, gọi là motor neuron disease, là những cái bệnh liên hệ tới những cái tế bào thần kinh đó. Giống như một cái bệnh mà chúng ta thường hay nghe nhắc tới, nhất không ít ra thì ở bên Mỹ gọi là cái bệnh ALS, là amyotrophic lateral sclerosis, thì là một cái bệnh này cái người đó họ bị tê liệt dần dần và họ cũng có những cái bắp cơ nó bị fasciculation, nó có bị rung. Nhưng mà triệu chứng chính của những cái bệnh này là cái cơ nó bị teo. Và thường thường cái người bệnh lúc ban đầu thì họ bị hai chân bị yếu, họ hay bị vấp ngã. Và cái bệnh này thì nó nặng và chỉ bệnh nhân chỉ sống được chừng vài ba năm, thường thường là ba năm. Tôi nhắc tới cái chuyện này là vì trong cái cơ điện đồ EMG là khi mà người ta đo cái điện ở trong cái dây thần kinh và trong cái bắp thịt của cái người bệnh ALS này thì họ có cái dấu hiệu dây thần kinh họ bị hư hại và có thể trong cái EMG, trong cái cơ điện đồ của họ, người ta có thể thấy cái hiện tượng là cái fasciculation, là rung những cái tế bào, rung những cái sợi cơ. Nhưng mà cái này nó không phải là đặc thù, không có phải thấy cái đó là cái bệnh ALS. Thì do đó, nhưng mà từ đó có thể gây cái lẫn lộn giữa cái bệnh mà chúng ta đang nói về đây là một cái bệnh hiền, nó là benign. Mà trong đó cái đo điện của bắp thịt và những cái dây thần kinh nó có thể bình thường nhưng mà nó cũng có thể thấy cái dấu hiệu fasciculation, nhưng mà nó khác hẳn cái bệnh là làm liệt, mà cái bệnh nặng là cái bệnh ALS. Bây giờ nói về chữa bệnh thì người ta khuyên là giảm stress, chữa rối loạn lo âu. Có lẽ là những cái bác sĩ của vị thính giả đây cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, và trong những cái nhóm mà bệnh nhân thuốc có dùng thì có cái chất tên là sertraline, là từ tên thương mại là Zoloft, là một cái thuốc chống trầm cảm cũng như là chống lo âu. Và cái thuốc kia là amitriptyline và tên thương mại là Elavil, bệnh nhân cũng đã từng xài và nó cũng chống gây trầm cảm và chống lo âu. Một số thuốc dùng chữa bệnh rung vô căn là cái bệnh essential tremor, một số người tay chân người ta hay rung nhưng mà người ta không biết nguyên nhân là sao, thì người ta chữa cái bệnh đó cũng tương tự như cái bệnh mà chúng ta bàn hôm nay là cái bệnh fasciculation. Những cái thuốc như là gọi là beta blocker thường hay dùng để chữa áp huyết cao, nhưng mà ở đây dùng để cho bệnh nhân bớt lo âu, bớt bị kích thích, gọi là điển hình là thuốc tên là propranolol. Đối với những cái nhóm thuốc này thì phản ứng phụ là bệnh nhân mệt mỏi hay bị nghẹt mũi hay là tim đập chậm. Nếu mà chậm quá thì không có được dùng nữa, và không có được dùng cho những người bị suyễn là vì nó sẽ làm cho cái cuống phổi của những người bị suyễn nó thắt lại. Một thuốc trong khác là gọi là thuốc chống động kinh, anticonvulsivant, hoặc là primidone, cũng có thể làm buồn ngủ, lờ đờ, buồn nôn, mất thăng bằng thì cũng được dùng để chữa trong một số trường hợp người bị rung vô căn hay là những cái người bị chứng rung giật cơ lành tính như chúng ta bàn ở đây. Và một thuốc khác, một cái gia đình thuốc khác cũng là chủ để trị động kinh, tên là gabapentin và tên thương mại là Neurontin. Thì bệnh nhân chúng ta đang bàn ở đây, viết thơ đến ở đây thì cũng có dùng một cái chất ở trong cái nhóm này, và ở đây là cái chất Davika, nó cái tên generic của nó là pregabalin, và nó cũng dùng để chữa trong những cái vấn đề cái dây thần kinh nó có bệnh. Và một biện pháp cũng khá quan trọng cần phải nhắc tới là những cái người bị cái chứng này nên tránh cà phê, thuốc lá. Và nói chung giống như mọi khi là bệnh nhân mà cái yếu tố lo lắng là quan trọng, họ cần phải sống lành mạnh, điều độ, nên tập thể thao, thể dục tùy theo sở thích, thiền hay là đọc kinh hay là tập yoga để giữ cái tinh thần mình nó vững hơn. Và có để ý đến cần phải ngủ đủ giờ và tránh thức khuya, tránh ăn ngủ bất thường và tránh stress. Thì nói về dự hầu là đa số những cái bệnh nhân họ thuyên giảm với thời gian, hoặc là chữa bệnh lo âu là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái vấn đề mà hướng dẫn cho những cái bệnh nhân này. Lo âu ở đây chúng ta nói là anxiety, lo âu quá đáng. Thì có khi bệnh nhân từ khỏi bệnh mà không cần chữa trị gì hết, và tiếng Anh thì người ta gọi là spontaneous remission. Mà nếu bác sĩ không chắc chắn là bệnh này là một cái bệnh hội chứng rung giật nó lành tính, thì bác sĩ có thể muốn chắc là không có những cái dấu hiệu của những cái bệnh của tế bào thần kinh vận động mà chúng ta bàn ở trên, giống như cái bệnh mà làm teo cơ hay là liệt yếu cơ, thì bác sĩ thần kinh sẽ theo dõi bệnh nhân theo định kỳ, ví dụ như 6 tháng hay 1 năm bác sĩ phải cần khám lại coi thử những là cái cơ, những cái bắp thịt của bệnh nhân có bị yếu đi không, hay là cần theo dõi bằng cái đo điện đồ của cơ. Và bệnh nhân nếu mà thấy có những cái triệu chứng như là nặng thêm hay là những cái triệu chứng mà mình thắc mắc thì mới xuất hiện thì có thể cần phải liên lạc với bác sĩ. Và với thời gian sau khi theo dõi có thể chúng ta có thể, cái người bác sĩ và bệnh nhân có thể đi tới một cái kết luận dứt khoát hơn. Và theo những cái tôi tài liệu tôi tìm được đối với cái câu hỏi của cái vị thính giả ở đây hỏi là có liên hệ giữa cái chứng này với lại cái bệnh động kinh và đột quỵ hay không, thì tôi không có thấy có bằng chứng nào nói là có dính líu giữa cái bệnh động kinh là seizures, epilepsy, hay là đột quỵ là stroke với là cái bệnh mà chúng ta bàn ở đây là benign fasciculation syndrome, là cái bệnh rung giật cơ mà lành tính. Và những nhận xét trên đây tôi xin nhắc lại là hoàn toàn tổng quát trong cái mục đích thông tin. Bệnh nhân đang được săn sóc bởi những cái chuyên gia thì bệnh nhân cần được bác sĩ của mình khám và hướng dẫn, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 63 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are pass the buck and get away with.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là pass the buck và get away with.
Mason Construction Company, MCC, has been in operation for about 10 years. It has built numerous hotel buildings, custom-designed homes, and apartment complexes. For quite a few years, the company made considerable profits. 2 years ago, it lost some important contracts. The president of the company, Mr. John Brown, was evidently very concerned. He knows very well that he has to get the company back on track, otherwise it would fail.
Công ty xây cất Mason làm việc từ 10 năm nay. Công ty đã xây nhiều buildings, khách sạn, nhà xây theo ý khách và các khu căn phố. Trong nhiều năm, công ty thu thập khá nhiều lời. 2 năm nay, công ty mất mấy khế ước xây cất. Ông chủ tịch công ty John Brown rõ ràng lo lắng. Ông biết là ông phải gây dựng lại công ty, nếu không sẽ thất bại. Mike, is your Uncle Mel still working for Mason Construction Company? He's happy there, isn't he? Mike, chú của anh Mel, vẫn làm việc ở công ty xây cất Mason, phải không? Ông vừa lòng ở đó chứ?
Uncle Mel is old-fashioned. He only wants a stable job.
Mike nói, chú Mel có tính cách cổ điển. Ông chỉ muốn một việc làm vững chãi. I know he's not aggressive. He's not ambitious either. So long as the company keeps him for a long time and his boss leaves him alone with his work, then he's happy. Tôi biết là ông không năng nổ, không có hoài bão nhiều. Chỉ cần công ty giữ ông lâu năm và sếp của ông để ông tự làm việc mình. Thế là ông vui.
So true. However, he's a bit concerned now.
Mike nói, đúng vậy. Tuy nhiên, ông bây giờ hơi lo. I noticed that when I saw him last month at our family gathering. Tôi để ý thấy vậy khi tôi gặp ông tháng trước trong buổi họp mặt gia đình.
He knows that the company is having some problems. He said other employees were worried too.
Mike nói, Ông biết là công ty đang có vấn đề. Ông nói các nhân viên khác cũng lo lắm. What happened? It was doing so well. Uncle Mel collected a sizable bonus last year. Có chuyện gì thế? Công ty đang phát đạt mà. Năm ngoái, chú Mel lãnh một số tiền thưởng khá lớn.
Yes, the company lost two contracts. Without work, it will have to reduce the workforce. Many employees will lose their jobs.
Mike nói, đúng, công ty mất hai khế ước. Không có việc, thì họ phải hạ số nhân viên. Nhiều người sẽ mất việc. Why did that happen? The president and vice president are very smart people, aren't they? Tại sao việc xảy ra như vậy? Cả ông tổng giám đốc và phó giám đốc đều là những người tài giỏi, phải không?
True, but they are passing the buck.
Mike nói, đúng, nhưng bây giờ họ đang passing the buck. Pass the buck? What does that mean? Pass the buck? Thành ngữ đó nghĩa là gì?
Pass, P-A-S-S, the buck, B-U-C-K, means blame someone else. Make him responsible for a problem.
Mike nói, pass, P-A-S-S, the buck, B-U-C-K, nghĩa là đổ lỗi cho người khác, đổ trách nhiệm cho người khi có vấn đề. So the president, Mr. Brown, is passing the buck. He blames the vice president, Mr. Lawson. Vậy là ông tổng giám đốc Brown đổ lỗi cho người khác. Ông kết tội ông phó Lawson.
In my opinion, Mr. Brown should not pass the buck. He's the head man. He should admit he's responsible for this misstep.
Mike nói, theo ý tôi, ông Brown không nên trốn tội. Ông là người cầm đầu. Ông phải nhận. Ông phải chịu trách nhiệm về bước vấp này. Wow, you're tough, my friend. I have to be careful. If I make a wrong move, I should not pass the buck, but admit it and try to correct the situation, right? Anh cứng rắn quá anh bạn tôi ơi. Tôi phải cẩn thận. Nếu tôi làm gì sai, tôi không được đổ lỗi cho người khác, mà nhận lỗi rồi cố sửa chữa, phải không?
Of course. Let's say you went into an antique shop and accidentally broke a vase.
Mike nói, dĩ nhiên. Ví dụ, cô vào tiệm đồ cổ và bất ngờ làm vỡ cái bình cổ. No, no, that won't happen. I'm always careful. Không, không, sẽ không có chuyện đó. Tôi luôn luôn cẩn thận.
Well, accidents happen to all. Back to my example. If you break a vase, you can't tell the owner that you broke it because I was in your way.
Mike nói, tai nạn bất ngờ xảy ra cho tất cả. Nếu cô đánh vỡ cái bình, cô không thể nói với ông chủ là tại tôi làm vướng lối cô. Yes, I know. I should be responsible for my action. I can't get away with what I do wrong. Có, tôi hiểu. Tôi phải chịu trách nhiệm việc tôi làm. Tôi không thể get away với lỗi của tôi.
Wow. So you know the idiom, get away with something.
Mike nói, vậy cô biết thành ngữ, get away with something. Yes, get, G-E-T, away, A-W-A-Y, with, W-I-T-H, means escape from something, succeed in avoiding punishment for something. Get, G-E-T, away, A-W-A-Y, with, W-I-T-H, có nghĩa là thoát được việc gì, thành công trong việc tránh bị trừng phạt về việc gì.
Right. If you break the vase, you can't get away with it. You have to pay for it.
Mike nói, đúng đó. Nếu cô đánh vỡ cái bình, cô không thể thoát. Cô phải trả tiền cái bình. Okay, but I hope that won't happen. Okay, nhưng tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Pass the buck, nghĩa là đổ lỗi cho người khác. Và get away with, nghĩa là tránh khỏi bị trừng phạt. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chống lại việc sử dụng Internet cho mục đích khủng bố là điều hết sức quan trọng trong nỗ lực đánh bại IS. Nhóm khủng bố này có đội ngũ truyền thông trên khắp thế giới, những người có nhiệm vụ ngồi bên bàn phím để tương tác với các thành phần sắp trở thành khủng bố, hướng dẫn tân binh cách phát triển mạng lưới địa phương hay cách tiến hành các vụ tấn công ngay tại nước sở tại. Tiến sĩ Harun Ula, thành viên đội ngũ hoạch định chính sách của Ngoại trưởng, gần đây chia sẻ trên blog rằng IS không còn chủ yếu dụ dỗ người ta tới Syria và Iraq như trước nữa, mà ngày càng chiêu dụ người ta nhiều hơn tới với đế chế Hồi giáo trên kỹ thuật số. Trong khi IS ngày càng thất bại trên chiến trường thực địa, nhóm này đang tìm cách làm sao để duy trì sức ảnh hưởng trên mặt trận tư tưởng. Những phát ngôn nhân của IS thường dùng những trang web đen và những ứng dụng được mã hóa để liên lạc với từng cá nhân ủng hộ viên. Các trang web đen thường là các diễn đàn được các tổ chức khủng bố ưa chuộng vì kỹ thuật này khó lần dấu vết, cho phép mã hóa toàn diện và có thể làm cho một số tài khoản gần như không thể nào tiếp cận được. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ, liên minh toàn cầu và lĩnh vực tư đang tăng cường cản trở làm cho IS ngày càng khó tuyên truyền tư tưởng độc hại tới khán giả. Ví dụ cụ thể, Twitter đã đình chỉ hơn 635.000 tài khoản liên quan đến IS đã lạm dụng diễn đàn Twitter từ giữa năm 2015 cho tới cuối năm 2016. Chính phủ Mỹ cũng đang tiến hành đưa vào sử dụng một loạt các công cụ phân tích mới, cùng làm việc với các đồng minh để ngăn chặn hơn nữa việc IS tuyển mộ trên mạng và bảo vệ an toàn cho chính nước Mỹ. Cùng lúc, các tài khoản Twitter của Liên minh Toàn cầu sử dụng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Pháp tiếp tục tăng số người theo dõi. Điều đáng mừng là các nội dung chống IS ngày càng phổ biến trên mạng, các nội dung ủng hộ IS ngày càng giảm đi trên các kênh diễn đàn truyền thông xã hội. Tiến sĩ Ula cho biết thêm, IS hiện đang chật vật đối phó trước một loạt các sáng kiến tinh vi và tổ chức chặt chẽ hơn của Liên minh Toàn cầu. Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định trong một cuộc họp gần đây của Liên minh Toàn cầu, chúng ta phải phá vỡ khả năng truyền bá thông tin và tuyển mộ ủng hộ viên trên mạng. Không thể để cho một đế chế Hồi giáo kỹ thuật số sinh sôi nảy nở, thế chỗ cho một đế chế Hồi giáo thực thể. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, chúng ta phải chống lại IS trên mạng triệt để như trên thực địa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.